kinh do linh mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con, Chúa không để mặc chúng con ở trong cuộc sống trần gian với bao nhiêu cái xáo trộn, nhưng Chúa dạy dỗ chúng con qua lời của Chúa trong Kinh Thánh. Chúng con này xin Chúa ban cho chúng con được tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Chúa, để chúng con hiểu được những lời mà Thánh Thần Chúa đã linh ứng cho các thánh ký viết xuống để truyền đạt đến chúng con, và nhất là những lời do chính con một yêu dấu của Cha truyền dạy chúng con và thành lập cho chúng con một giáo hội để chúng con tiếp tục sống cái sứ điệp tin mừng của Cha, lời chân lý của Cha qua chính Chúa Giêsu Kitô và Thánh Thần tình yêu của Cha. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúng ta đã học qua 10 bài về sách Sáng Thế. Chúng ta tiếp tục đọc ở chương 25 mà chúng ta đã đọc qua. Abraham đã qua đời và bắt đầu tổ phụ nối tiếp Abraham là Isaac. Và từ hình ảnh của Isaac là hình ảnh tượng trưng cho Chúa Giêsu khi bị xác tế trên thập giá. Abraham đã xác tế con của mình, và Chúa đã không để cho Abraham xác tế con của mình, nhưng mà chính Thiên Chúa Cha đã hy sinh con của mình cho nhân loại. Abraham là hình ảnh đó, đã dám làm điều đó qua người con của mình là Isaac, cho nên ông trở nên cha của người tin, những ai tin, và tổ phụ của những ai tin mới đông như sao trên trời, như cát dưới biển được. Và sau khi Isaac ra đời thì hình ảnh Isaac đã được người cha là Abraham lo, có vợ có con là bà Rebecca, và bà Rebecca cũng là người họ hàng ở trong gia tộc của Abraham chứ không phải người nào xa lạ. Thì chúng ta đã đọc qua câu chuyện Isaac có người con là Esau và Jacob là hai đứa sinh đôi. Và Esau thì thạo nghề săn bắn, còn Jacob thì tính trầm tĩnh và sống ở trong lều, thường ở với mẹ. Và khi mà Esau thích làm nghề săn bắn, đi ngoài rừng để săn bắn, thì có một lần ông ta đi về đã mệt, đã đói, thì ông ta sẵn sàng bán cái quyền trưởng nam của mình để đổi lấy bát cháo. Chúng ta đọc ở câu 29 chương 25.
Lần kia Gia-cốp đang nấu cháo, thì Ê-sau từ ngoài đồng về, mệt lả. Ê-sau nói với Gia-cốp, cho anh ăn món đo đỏ kia với, vì anh đang mệt lả. Vì thế, người ta đặt tên cho nó là Ê-đơm. Gia-cốp nói, anh hãy bán quyền trưởng nam của anh cho em trước đã. Ê-sau nói, anh đang sắp chết, thì quyền trưởng nam có ích gì cho anh? Gia-cốp nói, vậy anh thề ngay với em đi. Ê-sau liền thề và bán quyền trưởng nam của mình cho Gia-cốp. Bấy giờ, Gia-cốp cho Ê-sau bánh và cháo đậu. Ê-sau ăn uống, rồi đứng dậy đi. Ê-sau đã coi thường quyền trưởng nam.
Chúng ta biết Ê-sau là trở nên cái dân tộc Ê-đôm sau này, cho nên người ta gọi tên nó là Ê-đôm ở câu 30 mà chúng ta vừa đọc đó. Ê-đôm là một cái miền ở ngay cái vùng phía đông nam của cái biển chết. Chúng ta nhìn vào trong bản đồ thì chúng ta sẽ thấy bản đồ ở cuối sách, chúng ta có cuốn sách lời Chúa cho mọi người chúng ta nhìn thấy ở trong đó có cái bản đồ ở những cái trang cuối cùng của cuốn sách Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ thấy cái biển hồ Galilee, và từ biển hồ Galilee chảy xuống dòng sông Giô-đăng là biển chết, thì bên kia biển chết là những dân Amon, dân Moab, và phía dưới đó là dân Edo, là ở phía đông nam của biển chết. Chúng ta biết được một chút cái địa lý để chúng ta biết cái câu chuyện xảy ra trong lịch sử nó phải ở cái vùng nào và thời gian nào, và qua câu chuyện đó Chúa muốn nói gì về đức tin, về chân lý đức tin với chúng ta, chứ không phải nói những cái chuyện bâng quơ mà bên lề giống như chuyện Tam Quốc Chí đâu, mà muốn nói cho chúng ta về chân lý đức tin. Chính mỗi người chúng ta cũng vậy, nhiều khi chúng ta trao đổi cái linh hồn của chúng ta bằng một cái món ăn nào đó ngay trước mắt, chẳng hạn như cái ham muốn về tính dục chẳng hạn, người ta không làm chủ được mình thì cũng giống Esau không làm chủ được cái bụng của mình, sẵn sàng bán cái quyền trưởng nam của mình cho gia có. Thì con người cũng vậy, người ta vì một món tiền người ta có thể làm đĩ điếm, vì một cái cám dỗ về tính dục người ta có thể phản bội cái tình yêu gia đình của mình, và từ cái tội lỗi đầu tiên nó kéo theo những cái khác. Esau mất cái quyền trưởng nam thì cũng mất đi cái lời chúc lành của Isaac cha của mình, và không phải là dân được chọn. Đó là những cái nó kéo theo để cho thấy rằng đời sống của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Nó bắt đầu từ những cái đầu tiên mà chúng ta không chiến thắng được cái tôi ích kỷ của mình, cái tự ái của mình, rồi những cái sở thích của mình. Vì vậy mà loại quỷ này chỉ trừ bằng ăn chay và cầu nguyện. Ăn chay không có là gì hết, chẳng qua chúng ta bớt đi một hai chén cơm thôi. Có nhiều người họ không có gì ăn, họ nhịn đói ngày này qua ngày kia, có nhiều khi hai ba ngày họ cũng không có gì ăn. Còn chúng ta, khi chúng ta ăn chay, chúng ta chỉ có giảm đi một hai chén cơm, ngày đó không ăn thịt mà giảm đi một hai chén cơm chẳng là gì hết. Nhưng mà nó nói lên là chúng ta tập cho cái ý chí nghị lực của chúng ta làm chủ được cái cơn đói của mình, làm chủ được cái ước muốn của mình, và nhờ đó chúng ta làm chủ trước những cám dỗ. Rồi thứ hai là để chúng ta có những hy sinh vì tình yêu với Chúa. Chúng ta không có ưu tiên cho vấn đề thỏa mãn cái xác thịt của chúng ta, nhưng mà sẵn sàng đầu phục ý muốn của Chúa. Đó là những công việc mà chúng ta phải tập làm, những nhân đức để chúng ta chiến thắng được những cái cám dỗ ở trên trần gian. Còn nếu không, chúng ta sẽ bắt chước Esau bán quyền trưởng nam, tức là bán đi cái địa vị làm con cái của Chúa, mà chúng ta trở nên nô lệ cho ma quỷ, nô lệ cho tội lỗi. Rồi qua câu chuyện kế tiếp của Isaac chương 26, chúng ta thấy người ta nhắc tới cái nạn đói. Abraham cũng gặp nạn đói, nhưng mà đã từng xuống Ai Cập, rồi sau đó mới trở lại cái đất Canaan. Còn ở đây Isaac ý thức cái đất mà Chúa đã trao ban, đất đã hứa cho tổ phụ, và sẽ trở nên một dân tộc lớn ở tại cái vùng đất Canaan. Vì vậy mà Isaac trong nạn đói, ông ta không có đi qua Ai Cập, mà chỉ ở lại cái vùng đất đó, chỉ di chuyển từ chỗ này qua chỗ kia thôi. Chúng ta đọc chương 26 câu 1.
Bấy giờ, trong xứ xảy ra một nạn đói. Không phải nạn đói đã xảy ra trước kia, thời ông Abraham. Ông Isaac đi Gera, đến với Avimelech, vua người Philistin.
Gera tức là cái vùng họ cũng lẩn quẩn xuống đó 10 cây số, 20-30 cây số thôi, chứ không phải là xe. Nó đi giáp tới cái bán đảo Sina. Thì cái vùng đó thì vùng của Philistin, người Philistin ở giáp với dải Gaza hiện giờ đang chiến tranh ở Israel với người Palestine.
Đức Chúa hiện ra với ông và phán: đừng xuống Ai Cập, hãy ở trong đất ta sẽ chỉ cho. Hãy trú ngụ trong đất này, ta sẽ ở với ngươi và sẽ chúc phúc cho ngươi, vì ta sẽ ban tất cả những miền đất này cho ngươi và dòng dõi ngươi, và ta sẽ giữ lời Ta đã thề với Abraham, cha ngươi. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra nhiều như sao trên trời. Sẽ ban cho dòng dõi ngươi tất cả những miền đất này. Và nhờ dòng dõi ngươi, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Bởi vì Abraham đã vâng lời ta, đã giữ điều ta truyền, cũng như các mệnh lệnh, thánh chỉ và luật điều của ta. Vậy, ông Isaac sống ở Gera. Người địa phương hỏi về vợ ông, thì ông trả lời, nàng là em tôi. Ông không dám nói, nàng là vợ tôi. Sợ người địa phương giết ông vì bà Rebecca, bởi lẽ bà có nhan sắc. Khi ông đã ở đó lâu ngày, thì Avimelech, vua người Philistin, nhìn xuống qua cửa sổ, thì thấy ông Isaac đang cười giỡn với bà Rebecca, vợ ông. Vua Avimelech cho gọi ông Isaac đến và nói, đúng là vợ ông. Sao ông lại nói, nàng là em tôi? Ông Isaac trả lời vua, tôi đã nói như thế vì sợ phải chết vì nàng. Vua Avimelech nói, ông đã làm gì chúng tôi thế? Thiếu chút nữa là một người trong dân sẽ nằm với vợ ông, và ông làm cho chúng tôi phải vương vào một tội. Vua Avimelech truyền cho toàn dân rằng, ai mà động đến ông này và vợ ông sẽ bị xử tử. Ông Isaac đã gieo vãi trong đất ấy, và năm đó ông thu hoạch gấp trăm lần. Đức Chúa chúc phúc cho ông, và ông trở nên giàu có, mỗi ngày một giàu thêm, giàu vô kể. Ông có những đàn chiên, đàn bò, có nhiều đầy tớ, khiến người Philistin phải ghen.
Ông Isaac xuống cái vùng của người Philistin, vùng Gera, và tại đó Chúa đã chúc phúc cho ông. Mùa màng ông làm lên, nó được tăng gấp bội, và những súc vật ở đó được phát triển, cứ mỗi ngày một nhiều lên, đàn chiên, đàn bò, rồi nhiều đầy tớ, nhiều người làm việc cho ông càng ngày càng đông lên, làm cho những người Philistin phải ghen tức. Và ở tại cái những cái vùng sa mạc đó, đào được những cái giếng nước thì rất là quý, tại vì nước nó rất là hiếm và các con vật nó cần nước uống. Ngoài cái đồng cỏ thì cần có nước uống, không có nước thì bị chết. Thì chúng ta đọc cái câu chuyện để biết là giữa ông Isaac này, ở cái vùng đó ông đã làm những cái giếng, nhưng mà vẫn có sự tranh chấp với người Philistin, vì người Philistin họ đông hơn và ông chỉ là một cái bộ tộc nhỏ, không có đối đầu lại. Cho nên có những cái giếng ông ta làm bị người Philistin chiếm lấy. Vì tìm được cái nguồn nước không phải dễ dàng, mà Isaac đã có những đầy tớ và những người cùng làm để tạo ra được nhiều cái giếng nước. Để từ đó chúng ta cũng nhìn thấy cái hình ảnh mà Chúa sẽ ban cho chúng ta cái nguồn nước chính là Đức Giêsu Kitô, nước hàng sống. Mà tảng đá chính là Chúa Giêsu Kitô. Từ trong Cựu Ước sẽ dẫn chúng ta tới ở trong Tân Ước, mà trung tâm điểm là chính Chúa Giêsu Kitô, nguồn nước hàng sống.
Tất cả những giếng mà đầy tớ của cha ông đã đào dưới thời ông Abraham, cha ông, thì người Philistin đã bít lại và lấp đầy đất. Vua Avimelech nói với ông Isaac, ông hãy đi khỏi xứ chúng tôi, vì ông đã trở nên quá mạnh so với chúng tôi. Ông Isaac đi khỏi đó, cắm lều trong thung lũng Gera và ở lại đây. Ông Isaac đào lại những giếng nước mà người ta đã đào thời ông Abraham, cha ông. Và người Philistin đã biết đi sau khi ông Abraham qua đời. Ông lấy chính những tên cha ông đã đặt mà đặt cho các giếng ấy. Đầy tớ ông Isaac đào trong thung lũng và tìm thấy ở đó một giếng nước mạch. Những người chăn súc vật ở Gơ-ra tranh chấp với những người chăn súc vật của ông Isaac. Chúng nói, nước của chúng tôi. Ông đã đặt tên giếng là Esek, bởi vì chúng đã gây gỗ với ông. Họ đào một giếng khác, và người ta lại tranh chấp về giếng đó. Ông đặt tên giếng là Sitna. Ông bỏ chỗ ấy ra đi, đào một giếng khác. Người ta không tranh chấp về giếng này. Và ông đặt tên giếng là Rơ-khô-vốt. Ông nói, vì giờ đây, Đức Chúa đã cho chúng ta được thanh thang, và chúng ta sẽ sinh sôi trong đất này. Từ chỗ ấy, ông lên Bơ-e-xê-va. Đêm ấy, Đức Chúa hiện ra với ông và phán, ta là Thiên Chúa của Abraham, cha ngươi. Đừng sợ, vì ta ở với ngươi. Vì Abraham, tôi tớ của ta, ta sẽ chúc phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra nhiều. Tại đây, ông dựng một bàn thờ và kêu cầu danh Đức Chúa. Cũng tại đây, ông cắm lều và các đầy tớ ông Isaac đã khơi một cái giếng.
Chúng ta thấy cái giếng nước là nó quan trọng. Vì không có nước thì đoàn súc vật cũng như con người cũng sẽ chết ở trong sa mạc. Mà đào được những giếng như vậy rất là quý. Nhưng mà nhóm Philistin ở đó nó mạnh hơn. Cho nên ông đào được cái giếng nào thì nó chiếm hết. Tới cuối cùng đi xa ra tới Bơ-e-xê-va, tới cái vùng này, thì ông đã được cái giếng nước Rơ-khô-vốt. Và sau đó dựng bàn thờ kêu cầu danh của Chúa. Và đầy tớ của ông cũng khơi được một cái giếng nữa. Và khi có giếng nước thì dĩ nhiên đoàn súc vật có uống, rồi có đồng cỏ để chăn nuôi và phát triển. Thì thấy cái đoàn của ông càng ngày càng phát triển lên. Và dù bị những người Philistin ăn hiếp, nhưng mà Chúa vẫn chúc lành cho cái gia tộc của Isaac. Vì vậy mà vua Abimelech đã đến để làm một cái giao ước để hai bên không có làm hại lẫn nhau nữa. Chúng ta đọc câu 26.
Từ Gơ-ra, vua Abimelech cùng với ông Achuzat, bạn của vua, và ông Pi-khôn, người chỉ huy quân đội của vua, đến gặp ông Isaac. Ông Isaac nói với họ, các ông ghét tôi và đã đuổi tôi đi khỏi xứ các ông, thì các ông còn đến gặp tôi làm gì? Họ trả lời, chúng tôi đã thấy rõ là Đức Chúa ở với ông, và chúng tôi nói, phải có một lời thề nguyền giữa chúng ta, giữa chúng tôi và ông.
Tức là họ có một cái nghi lễ để giao ước với nhau, và mỗi bên tôn trọng với nhau.
Chúng tôi muốn lập giao ước với ông. Ông sẽ không làm hại chúng tôi, cũng như chúng tôi đã không độc đến ông, mà đã chỉ làm điều tốt cho ông, và đã để cho ông ra đi bình an. Giờ đây, ông là người được Đức Chúa chúc phúc. Ông làm tiệc đãi họ, và họ ăn uống. Sáng hôm sau, họ dậy sớm, hai bên thề với nhau. Rồi ông Isaac để họ đi, và họ từ giã ông ra đi bình an. Chính ngày hôm ấy, các đầy tớ ông Isaac đến báo tin cho ông về cái giếng họ đã đào, Họ nói với ông, chúng tôi đã tìm thấy nước. Ông gọi giếng ấy là Sip-a. Vì thế, tên thành ấy là Be'er-sheva cho đến ngày nay.
Tức là nó từ 60-70 cây số đi về từ Jerusalem đi về hướng nam Be'er-sheva, cho nên không phải là nó nằm ở vùng thủ đô Jerusalem. Sau này người ta mới chọn Jerusalem làm thủ đô. Và như vậy chúng ta đọc ở cái nốt ở phía bên trang 70 đó, sách sáng thế trong cái chương 6, để chúng ta hiểu rõ hơn các tổ phụ đào giếng và từ những giếng nước để đi lần tới cái tảng đá. Nước vọt ra từ tảng đá mà chúng ta sẽ đọc sau này trong sách Xuất Hành. Và chính Chúa Giêsu cũng đã lặp lại ở trong Gioan chương thứ 4 khi nói với người đàn bà xứ Samari về Ngài là nước hằng sống. Xin mời đọc ở cái nốt trang 71 ở cái đoạn văn cuối cùng.
Các tổ phụ đào giếng, họ không tìm được các nguồn nước trong sa mạc, nên phải vất vả đào những cái giếng để làm cho sa mạc phì nhiêu và cho đoàn vật có nước uống. Đôi khi nước cạn, cũng có những lần quân Philistine lấp giếng đi. Tất cả những chuyện đó là một hình ảnh về nỗ lực của con người đi tìm khôn ngoan. Thường khi chúng ta vẫn cứ khát, và chẳng thiếu những kẻ quậy đục nguồn nước suối khôn ngoan. Chính vì vậy mà người ta phải lam lũ chạy từ giếng này tới giếng khác, cho đến khi có được nước trong lành vọt ra từ tảng đá, tức là từ Chúa Kitô.
Mà Ngài là nước hằng sống, Gioan chương thứ 4, câu 5 đến câu 10, để cho thấy có một sự nối kết từ trong Cựu Ước đến với Chúa Giêsu. Cái điều quan trọng là tất cả Cựu Ước đều dẫn đưa tới chính Chúa Giêsu, quy hướng về chính Chúa Giêsu. Còn nếu không, chúng ta sẽ đọc những câu chuyện mà người ta lấy nhiều vợ rồi loạn luân rồi cái này cái kia, những cái chuyện xấu ở trong Cựu Ước, chúng ta đừng có bận tâm về chuyện đó. Những cái tội ở trong Cựu Ước nó có hết, từ loạn luân cho tới đồng tính luyến ái như Sodoma ở chương 19 chúng ta thấy đã bị phá hủy. Vì vậy mà khi mà chúng ta đọc ở trong Cựu Ước, chúng ta phải hướng tới chính Chúa Giêsu Kitô. Cựu Ước muốn nói gì để giới thiệu về chính Chúa Giêsu Kitô, và Cựu Ước cũng nói cho chúng ta cái tình trạng tội lỗi của con người, và con người cần tới đấng cứu thế, đấng giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi, gánh lấy tất cả những hậu quả của tội lỗi trên thập giá, và Ngài đã sống lại vinh quang để cho tất cả những ai tin vào Ngài thì được ân cứu độ, được uống nước hằng sống nơi chính Chúa Kitô, là tình yêu của Ngài, là lời hằng sống của Ngài. Bỏ thầy con biết theo ai, vì thầy có lời ban sự sống. Nên khi chúng ta khao khát tìm kiếm chân lý, tìm kiếm sự khôn ngoan, thì chúng ta chỉ đến với Chúa Giêsu, Ngài là lời hằng sống cho chúng ta, là nước hằng sống cho chúng ta. Cứ tưởng tượng ở trong sa mạc nó khác cỡ nào, đi vượt biên thiếu nước nó khác cỡ nào, thì chúng ta có một giọt nước uống vào thì chúng ta cảm thấy nó mát mà nó ngon quá sức khi chúng ta khát. Còn khi bình thường thì chúng ta không có thiết tha gì vấn đề uống nước, tại vì chúng ta dư thừa rồi. Chúng ta không thiết tha ăn, không thiết tha uống là bởi vì chúng ta dư thừa. Còn khi chúng ta ý thức được tinh thần của chúng ta cần cái của ăn, cần lời của Chúa, chúng ta cần lời chân lý của Chúa giữa bao nhiêu những cái tư tưởng sai lạc của trần gian, bao nhiêu cái lừa đảo của trần gian, bao nhiêu những cái tranh chấp quyền hành vật chất của trần gian, rồi bất công với nhau, nhất là những kẻ thấp cổ bé miệng, thì chúng ta sẽ khao khát tìm kiếm cái đấng ban cho chúng ta cái lời chân lý đích thực là chính Chúa Giêsu Kitô. Cho nên qua bao nhiêu cái giếng nước này để dẫn đưa tới chính Chúa Giêsu Kitô là cái nguồn của sự sống. Và khi mà chúng ta có cái nguồn của sự sống là chính Chúa rồi, thì lời của Chúa là lời chân lý, mà mọi người có một cái nhìn chung là ai cũng muốn hạnh phúc, mà muốn yêu nhau, muốn hạnh phúc thì phải cùng nhau nhìn về một hướng. Hướng đó chính là lời chân lý của Đức Kitô, là chân thiện mỹ, thì mới đưa tới giao ước. Giao ước giữa vua Avi-Melech và Isaiah để cho thấy là cuối cùng cũng phải tới một cái giao ước với nhau để tôn trọng lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau. Thay vì cứ gây chiến tranh cho nhau thì cũng chẳng có được gì hết, nhưng mà chỉ có triệt hạ lẫn nhau thôi, chỉ làm khổ lẫn nhau thôi. Và để tránh sự bất hòa với nhau, người ta làm cái giao ước như vậy. Nhưng mà rồi biết bao nhiêu giao ước chúng ta làm với Chúa, chúng ta hứa với Chúa, rồi chúng ta không có giữ. Cái đó là cái tội lỗi của con người. Và trước những cái sự bất lực của chúng ta không giữ nổi những lời chúng ta hứa với Chúa. Chúng ta giao ước với Chúa, chúng ta giao ước với nhau, nhất là giao ước trong vấn đề hôn phối. Hai vợ chồng hứa với nhau, hai bên lúc thịnh vượng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn như lúc mình khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. Ở bên nào cũng hứa với nhau, nhưng mà sau đó thì lại không có giữ những lời hứa đó, bởi vì chúng ta không có cùng một cái hướng đi. Khi chúng ta cùng một hướng đi, cùng khao khát lời chân lý của Chúa, thì chúng ta sẽ sống những cái lời chân lý đó, và chúng ta mới giữ được những giao ước với nhau nhờ sức mạnh của Chúa. Rồi chúng ta đọc tiếp về người anh của Gia-cóp, cũng là con của Y-sa-ác, thì ông ta lấy vợ, nhưng mà lấy vợ người Khết, tức là người dân ở địa phương ở đó, và những người đó thì họ sống theo cái lối ngoại đạo, cho nên làm mất lòng và làm khổ bà mẹ chồng Rebecca và cả Y-sa-ác nè. Chúng ta đọc câu 34, người ta có đề cập tới gia đình của Ê-sau.
Khi Ê-sau được 40 tuổi thì lấy hai người vợ là Giu-đi-tha, con gái ông Bơ-ê-ri, người Khết, và Ba-sơ-mát, con gái ông Ê-lôn, người Khết. Hai người phụ nữ này làm cho ông Y-sa-ác và bà Rê-bê-ca phải cay đắng trong lòng,
bởi vì họ không có giữ cái niềm tin độc thần giáo, và họ có những cái lối sống theo lối tin tưởng ngoại đạo, và có những cái cách sống không có phù hợp với dân của Chúa. Nên khi mà chúng ta gặp những người mà sống theo văn hóa ngoại đạo thì họ hay cái mê tín dị đoan lắm. Khi không có tin vào Chúa thì tin đủ thứ thần hết. Và cũng có những người Công giáo mà đức tin yếu, giáo lý không có vững, thì thờ đủ thứ thần hết. Người ta để tượng thần tài ở trong tiệm nail của mình cũng mua về để, hoặc là có người bạn tặng cho ngày khai trương thì mình cũng để vô đó. Nói là bạn tặng, mình tin vào thần tài, tin vào ông địa, tin vào bao nhiêu cái mê tín dị đoan. Ra đường gặp đàn bà thì xui, gặp bà bầu thì càng xui hơn. Đó là những cái điều tin vu vơ mà không có một cái lý lẽ gì hết, và cũng chẳng biết nguồn gốc của những cái niềm tin đó nó nằm từ đâu, mà cứ người này tin rồi người kia cũng tin theo, và cuối cùng chúng ta không tôn thờ và tin tuyệt đối, tín thác tuyệt đối vào một Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Cho nên chúng ta rơi vào những cái cạm bẫy của ma quỷ, của sự dữ, từ cái ham muốn về vật chất của trần gian, nó đưa tới những cái sự dữ khác. Và vấn đề lập gia đình cũng vậy. Ông Ê-sau dĩ nhiên lập gia đình với hai người con gái ngoại đạo là dân tộc Khết. Dĩ nhiên là con cái sẽ được giáo dục theo cái lối của người Khết rồi. Vì con cái nó gần mẹ, và mẹ là Chúa cho những cái tình cảm, những cái sự dịu dàng, tử tế hơn. Và con cái nó gần mẹ, và với những cái đặc tính Chúa cho, thì lời của người mẹ nói sẽ dẫn đưa những đứa con nó đi theo cái con đường khác với cái niềm tin độc thần giáo của người Do Thái. Vì vậy lập gia đình nó rất là quan trọng. Khi mà chúng ta không có một gia đình tốt, một gia đình mà cùng nhau nhìn về một hướng, thì chúng ta sẽ nhìn hai hướng khác nhau, thì cái niềm tin tôn giáo nó bị mất đi. Hoặc là 50-50%, nghĩa là không còn ưu tiên một là Chúa nữa. Chúng ta sẽ ưu tiên một là tiền bạc và những cái gì vật chất của trần gian. Đó là cái sự kiện của rất nhiều gia đình mà có hai tôn giáo trong một gia đình. Nó có cái ảnh hưởng đó. Bởi vì ngay cả hai vợ chồng cùng một cái nhìn, cùng một tôn giáo mà chưa có chu toàn cái bổn phận tôn giáo đầy đủ cho con cái của mình, huống chi chỉ có một người. Cho nên lúc đó vì cái sự thỏa thuận với nhau chúng ta sẽ không có ưu tiên một là Chúa nữa, và sẽ để Chúa hàng thứ hai. Ưu tiên một là cái hạnh phúc ngay trước mắt ở trong gia đình thôi. Và có nhiều người mất luôn cả niềm tin luôn. Và chúng ta đọc qua chương 27 để thấy là cái quyền trưởng nam đã bị ông Esau đã bán cho Jacob rồi. Và có một cái sự tính toán cả bà mẹ Rebecca với Jacob để đoạt cái lời hứa, lời chúc lành của Isaac. Đây là một cách để diễn tả thôi. Bởi vì thực sự Esau đã không có nhận sự chúc lành đó rồi. Khi ông ta đã lấy vợ ngoại đạo là một. Cái thứ hai nữa là ông ta đã bán cái quyền trưởng nam rồi. Xin mời chúng ta đọc chương 27. Câu chuyện nó dài nhưng mà nó không có gì gọi là phải nhớ nhiều đâu. Nó là một câu chuyện để trình bày cho chúng ta hiểu được tại sao cái bên dòng tộc của Jacob là được chúc phúc và được chọn, còn bên dòng tộc của Esau là trở thành cái dân Edom và không được chọn. Đó là cái cách để người ta giải thích tất cả mọi cái dân chung quanh đó đều con cháu của ông Abraham hết. Từ cái dân Amon, dân Moab, rồi xuống tới dân Edom, những cái dân ở phía bên kia, phía đông của dòng sông Jordan và biển chết, đều là con cháu của Abraham.
Ông Isaac đã già, mắt ông lòa không trông thấy nữa. Ông bèn gọi Esau, con trai lớn của ông. Ông nói, con ơi, cậu thưa, dạ con đây. Ông nói, con thấy không, cha già rồi, không biết chết ngày nào. Bây giờ con hãy lấy khí giới của con, ống tên và cây cung của con ra đồng săn thú cho cha. Con hãy làm cho cha một món ăn ngon như cha thích, rồi đem đến cho cha ăn, để cha đích thân chúc phúc cho con trước khi chết. Đang khi ông Isaac nói với Esau, con trai ông, thì bà Rebecca nghe được. Esau đi ra đồng để săn thú mang về. Bà Rebecca nói với ông Jacob, con trai bà, này, mẹ vừa nghe cha con nói với anh con rằng, con hãy đem thịt rừng về cho cha và làm cho cha một món ăn ngon để cha ăn và chúc phúc cho con trước mặt Đức Chúa trước khi cha chết. Giờ đây, con ơi, hãy nghe lời mẹ mà làm như mẹ dạy con. Con đến bầy súc vật, bắt cho mẹ hai con dê được non và mập. Mẹ sẽ làm thành một món ăn ngon cho cha con như cha con thích. Con sẽ đem đến cho cha con và cha con sẽ ăn, để người chúc phúc cho con trước khi chết. Jacob nói với mẹ, mẹ coi, anh Esau con thì lông lá, còn con thì nhẵn nhụi. Biết đâu cha con sẽ rờ con sẽ bị cha coi như một tên lừa gạt và sẽ phải chuốc lấy lời nguyền rủa thay vì được chúc phúc. Mẹ cậu bảo, con ơi, nếu con bị nguyền rủa, mẹ sẽ gánh cho. Cứ nghe lời mẹ và đi bắt dê cho mẹ. Cậu đi bắt, đem lại cho mẹ, và mẹ cậu đã làm thành món ăn ngon như cha cậu thích. Bà Rebecca lấy áo của Esau, con trai lớn của bà, áo sang nhất mà bà có ở nhà, và mặc cho Jacob, con trai nhỏ của bà. Bà lấy da dê non mà bọc lấy tay và phần cổ nhẵn nhụi của cậu. Rồi bà đặt món ăn ngon và bánh đã làm vào tay Jacob, con bà. Cậu vào với cha và thưa. Cha ơi! Ông đáp. Cha đây, con là đứa nào đấy con? Jacob thưa với cha. Con là Esau, con trưởng của cha. Con đã làm như cha bảo. Mời cha ngồi dậy xơi món thịt rừng của con, để cha đích thân chúc phúc cho con. Ông Isaac hỏi con ơi, sao con tìm được mau thế? Cậu thưa, Đức Chúa, Thiên Chúa của cha đã cho con gặp được may mắn. Ông Isaac bảo Jacob, con ơi, lại gần đây để cha rờ con, xem con có đúng là Esau, con cha hay không. Jacob lại gần ông Isaac, cha ông. Ông rờ cậu và nói, tiếng thì tiếng Jacob, mà tay là tay Esau. Ông không nhận ra cậu vì tay cậu lông lá như tay Esau, anh cậu. Thế là ông chúc lành cho cậu. Ông hỏi, con có đúng là Esau con cha không? Cậu thưa, vâng, chính con. Ông nói, con ơi, bưng lại cho cha ăn món thịt rừng để cha đích thân chúc phúc cho con. Cậu bưng lại cho ông ăn, rồi cậu đem rượu đến, ông uống. Ông Isaac trao cậu, bảo, con ơi, lại gần đây và hôn cha đi. Cậu lại gần và hôn ông. Ông hít mùi áo cậu và chúc phúc cho cậu rằng, kìa mùi thơm con tôi, như mùi thơm cánh đồng Đức Chúa đã chúc phúc. Xin Thiên Chúa ban cho con xương trời với đất đai màu mỡ và lúa mì rượu mới dồi dào. Các dân phải làm tôi con, các nước phải sụp xuống lạy con. Con hãy làm chủ các anh em con, và các con của mẹ con phải sụp xuống lạy con. Kẻ nguyền rủa con sẽ bị nguyền rủa, kẻ chúc phúc cho con sẽ được chúc phúc. Khi ông Isaac chúc phúc cho Gia-cóp xong, và Gia-cóp vừa từ chỗ cha cậu là ông Isaac mà đi ra, thì Ê-sau, anh cậu, đi săn về. Ê-sau cũng làm một món ăn ngon, đem lại cho cha và thưa với cha, mời cha dậy xơi món thịt rừng của con cha để cha đích thân chúc phúc cho con. Ông Isaac, cha cậu, nói với cậu, con là đứa nào đây? Cậu thưa, con là Esau, con trai cha, con trưởng của cha. Ông Isaac run lên, run bắn người lên và hỏi, vậy ai là người đã săn thịt rừng và đem lại cho cha? Cha đã ăn tất cả trước khi con vào. Cha đã chúc phúc cho nó, và dù sao, nó vẫn được chúc phúc. Khi Esau nghe những lời của cha, cậu kêu lên một tiếng lớn và cay đắng vô cùng. Cậu thưa với cha, cha ơi, xin cha chúc phúc cho cả con nữa. Ông nói, em con đã dùng mưu gian mà đến và đoạt lời chúc của con. Cậu nói, có phải vì nó tên là Gia-cóp mà nó đã hất cẳng con đến 2 lần? Nó đã đoạt quyền trưởng nam của con, bây giờ đây nó lại đoạt lời chúc phúc của con. Rồi cậu thêm, cha chẳng dành cho con một lời chúc phúc sao? Ông Isaac đáp lại Esau, con xem, cha đã đặt nó làm chủ con và đã khiến tất cả các anh em nó làm tôi nó. Cha đã liệu cho nó có lúa mì rượu mới. Vậy cha làm gì được cho con ơi? Esau thưa với cha, cha chỉ có một lời chúc phúc ấy thôi sao? Xin cha cũng chúc phúc cho cả con nữa, cha ơi. Rồi Esau òa lên khóc. Bấy giờ ông Isaac, cha cậu lên tiếng nói, kìa, nơi ở của con sẽ cách xa đất đai màu mỡ và không được sương từ trời cao gieo xuống. Con sẽ sống nhờ thanh gươm của con, sẽ làm tôi em con. Nhưng khi còn nay đây mai đó, con sẽ dụ được ách em con ra khỏi cổ con. Esau hận với Gia-cóp vì lời chúc phúc cậu này đã được cha ban cho. Esau tự nhủ, sắp đến ngày lo đám tang cho cha ta rồi, bây giờ ta sẽ giết Gia-cóp em ta. Người ta báo cho bà Rebecca biết những lời của Esau, con trai lớn của bà. Bà liền gọi cho Gia-cóp, con trai nhỏ của bà đến và bảo, Esau, anh con, đang muốn giết con để trả thù. Giờ đây con ơi, hãy nghe lời mẹ, đứng lên và trốn sang bên bác Laban, anh của mẹ ở Kharan. Con sẽ ở với bác một thời gian, cho đến khi anh con nguôi giận. Chừng nào anh con không còn giận con nữa, và quên đi điều con đã làm cho anh, thì mẹ sẽ sai người đưa con từ đó về. Lẽ nào trong một ngày mẹ phải mất cả 2 con?
Mà chúng ta thấy cái câu chuyện để lãnh lời chúc phúc mà có một sự lừa đảo, dĩ nhiên chúng ta khó chịu khi đọc cái đoạn văn này. Nhưng mà ở đây người ta muốn diễn tả cho chúng ta cái chính là tại sao dân Do Thái được chọn, được chúc phúc. Và cũng có những thời kỳ họ rất là giàu có so với tất cả những cái vùng chung quanh đó. Chẳng hạn thời David là bá chủ hết cả cái vùng đó, và mọi người cái vùng chung quanh đó cho tới tận cái miền Syria đều là của David, dưới quyền của David. Rồi tới thời Salomon là cũng đầy đủ quyền hành và giàu sang nhất thời đại đó. Trong khi đó những cái dân ở chung quanh thì lại không có được chúc phúc, mà dân Amon, dân Moab thì lại có những cái tội về đồng tính luyến ái. Còn dân Edom thì giỏi cái nghề săn bắn mà không có tổ chức thành một cái vương quốc mạnh được. Thì người ta nhìn thấy những cái việc đó và người ta đã diễn tả cái chân lý đức tin là tất cả dù họ như thế nào đi nữa cũng đều một nguồn gốc hết là con cháu Abraham. Rồi từ Abraham đi lên nhìn về toàn thế giới là tất cả đều là con cháu của Noe. Rồi lên trước Noe nữa là lên tới Adam. Và thượng nguồn của Adam dĩ nhiên là Thiên Chúa đứng tạo dựng con người đầu tiên. Tất cả đều từ nơi Chúa. Nhưng mà Chúa cho con người có tự do, cho nên mỗi người phát triển theo ý riêng của mình. Có những dân không có tôn thờ Chúa, và có những cái dân thì họ biết cảm tạ Chúa, họ tôn thờ Chúa, và họ được cái sự chúc lành của Chúa. Không có lấy đâu xa hết, chúng ta lấy một câu chuyện ở tại 30 thuộc thôi. Dĩ nhiên trong những người đang học Kinh Thánh, chúng ta biết là có những người đã từng ở cái vùng Hà Lan 30 thuộc không? Quốc lộ 14. Đầu tiên là Hà Lan A, sau đó là Hà Lan B, Hà Lan C. Vì nó phát triển ra cho nên nó thành từ mấy cái họ đạo khác nhau nữa. Nhưng cái điều quan trọng là một cán bộ cộng sản được nằm vùng ở đó, lấy vợ công giáo. Rồi ông ta quan sát và thấy rằng năm 1954, khi mà đến đó lập nghiệp ở tại đó, thì những người di cư năm 54 này đều nhận tài trợ của chính phủ giống nhau. Bao nhiêu cái cuốc, cây sẻn, rồi bao nhiêu tấm tôn để làm nhà đều giống nhau hết. Một cái làng ngoại đạo sát bên đó cũng vậy. Họ cũng sống giống y chang, không có gì khác hết. Nhưng mà tại sao sau 10 năm, tới năm 1964, cái đời sống của bên Hà Lan nó khác. Lên tới năm 1975 là nhà cửa, xe cộ, máy cày ở bên cái làng Hà Lan Công giáo thì phát triển. Mà những cái làng ở chung quanh họ vẫn cứ nghèo. Mà thực sự Chúa đâu có cho tiền cho những người Công giáo đâu. Nhưng mà tại sao là họ bên này cứ mỗi ngày một giàu lên. Họ cứ năm nay thì họ để dành tiền làm nhà, rồi để dành tiền mua máy cày, rồi lên tới những cái xe cộ, rồi cho con cái đi học hết trung học lên đại học, mà họ cứ giàu lên. Tại sao như vậy? Trong khi làng kia thì lãnh bao nhiêu tấm tôn đó, bây giờ rỉ sét đi rồi cũng chưa có tiền để thay, mà cứ nghèo. Thì ông ta nghiên cứu ra cái thứ nhất là cái làng Công giáo không có trộm cắp, cho nên cà phê mà họ trồng lên thì họ để cho tới khi mà nó chín trên cây được đem về phơi thì họ đổ ra một lần thôi. Cho nên cà phê của họ là giá hạng nhất. Còn cà phê bên kia vì trộm cắp cho nên họ phải hái non. Mà hái non rồi thì cứ mỗi ngày đổ ra phơi, rồi chiều lại cào vô, cất vô bao. Thì cà phê nó bị dập, mà nó đã non rồi, nó bị dập. Ngày nào cũng phải cào vô cắt, rồi ngày hôm sau đổ ra, nếu không là bị mất. Cho nên họ cực khổ quá, phải vừa đi làm, vừa canh ăn cắp ăn trộm, rồi đem ra phơi, chiều ngào phải cào ra, cào cắt hết. Cho nên tốn bao nhiêu công. Còn người Công giáo, cứ ngày Chủ nhật là mặc đồ đẹp đi lễ. Và người ta coi cho nhau không có trộm cắp. Người ta lấy cà phê hạng nhất, ví dụ như bán được giá 10.000 một ký. Trong khi cà phê hạng 2 chỉ bán được nửa giá thôi, 5.000 một ký mà không ai muốn mua. Vì khi uống cà phê, ai cũng muốn uống cà phê ngon, thơm. Cho nên người ta nói tới cà phê cứt trồn này vậy. Là bởi vì cà phê nó chín trên cây, mà đến nỗi mấy con trồn đi ăn. Thì loại cà phê đó là cà phê ngon nhất. thì giá nó cao, mà bà nhờ nó cao đó mà bán được gấp đôi tiền. Trong khi công ở bên kia thì nhiều công hơn, một cái làng ngoại đạo họ tốn nhiều công hơn để làm, mà phải hái, phải bán, cũng tốn bao nhiêu điện nước để tưới, phân bón cũng giống nhau, nhưng mà giá tiền thu được có một nửa thôi, tức là nhiều khi không có đủ vốn nữa, cái công để bỏ ra, tiền mua phân, mua nước, vì vậy mà họ cứ nghèo, làm không đủ ăn. Còn bên này bán được gấp đôi, cho nên cái phần kia là phần dư, và cứ tích trữ càng ngày, năm này qua năm kia, xây được nhà lầu, rồi cho con đi học, rồi mua thêm mấy cày để phát triển và khai thác nhiều vùng đất nữa. Cho nên Chúa không có trực tiếp cho tiền, nhưng mà Chúa gián tiếp cho tiền chúng ta qua việc chúc phúc cho tất cả những ai giữ 10 giới răn của Chúa. Nguyên trong một làng thôi, không có trộm cắp là đã được chúc phúc rồi. Chưa kể 3 giới răn đầu họ tôn thờ Chúa, họ biết cảm tạ Chúa mỗi ngày, họ không có kiêu căng. Họ biết rằng tất cả là hồng ân của Chúa, cho nên họ mới khiêm nhường nhìn nhận cái sự thật là hồng ân của Chúa. Và biết là hồng ân của Chúa, cho nên đối xử tốt với nhau, là những hồng ân của Chúa thì mình nhận lãnh, thì mình phải biết thương xót người khác, biết làm bác ái từ thiện. Cho nên khi mà con cái trong một gia đình biết làm bác ái từ thiện, thì người ngoài còn yêu thương, huống chi cha mẹ. Cho nên khi cha mẹ già thì con cái lại yêu thương và lại săn sóc cha mẹ, vì từ nhỏ nó đã biết làm việc bác ái từ thiện, nó biết yêu thương là gì, đã biết học quên mình là gì, và biết cảm tạ Chúa. Cho nên đó là những sự chúc phúc dành cho những người tin vào Chúa và sống cho Chúa. Và những cái dân tộc tôn thờ Chúa, những cái làng mà tôn thờ Chúa, yêu mến Chúa và cùng nhau giữ những giới răn Chúa, thì cái làng đó được chúc phúc. Thì đó là những cái hạnh phúc mà chúng ta thấy cụ thể ngay trong xã hội của chúng ta, chứ không phải chờ ở đâu xa đâu. Rồi chúng ta đọc tiếp để thấy Isaac phải trốn đi sang cái vùng mà Abraham đã từng ở, trở về cái vùng đất Kharan, tức là phía bắc của vùng Syria hiện giờ, cũng là phía bắc của cái vùng Iraq, tại vì đó là hai cái cạnh tam giác mà cái vùng hiện giờ đang chiến tranh xảy ra. Thì ông trở về ở trên cái vùng Kharan để ở với cậu ruột của mình, mà có thể người Bắc gọi là bác, tức là người anh trai của mẹ, và ông Laban là anh của bà Rebecca, và ở đó để sinh sống ở đó và kết hôn ở đó. Thì đây là một câu chuyện để chúng ta hiểu được gia tộc của Jacob được sự chúc lành và được chọn và hưởng cái sự chúc lành của Chúa. Chúng ta đọc câu 46 để kết thúc cái chương 27 này.
Bà Rebecca nói với ông Isaac: "Tôi chán không muốn sống nữa vì các con gái ông Khết. Nếu Jacob cưới ai trong số con gái ông Khết như những cô này, đám con gái xứ này, thì tôi còn sống làm gì nữa?"
Chương 28.
Ông Isaac gọi ông Jacob đến, chúc phúc cho cậu và truyền rằng: "Con không được cưới ai trong số con gái Canaan. Đứng lên, đi về Paddan Aram, đến nhà ông Bethuel, ông ngoại con, và ở đó con lấy con gái ông Laban, bác con, làm vợ. Xin Thiên Chúa toàn năng chúc phúc cho con. Xin Người làm cho con sinh sôi nảy nở thật nhiều, để con trở nên một cộng đồng nhiều dân nước. Xin Người ban cho con và dòng dõi con phúc lành của ông Abraham, để con chiếm hữu miền đất con đang trú ngụ, là miền đất Thiên Chúa đã ban cho ông Abraham." Ông Isaac sai ông Jacob đi về Paddan Aram, đến nhà ông Laban là con trai ông Bethuel, người Aram, và là anh bà Rebecca, mẹ của Jacob và Esau.
Thì đó là cái lý do mà Rebecca đã trình bày với Isaac, lúc đó đã mù lòa, để cho Jacob ra đi, để tránh cái sự thù hận giữa Esau và Jacob. Để có một thời gian thì Esau sẽ nguôi đi vì cái sự giận dữ muốn giết người em của mình vì đoạt cái lời chúc lành. người mẹ không thể thấy hai đứa con nó xâu xé với nhau, cho nên người mẹ đã can thiệp để đưa hai đứa con đi xa ra. Rồi ông Ê-sau đã lấy hai người vợ là người Khết rồi, và thấy hai người vợ đó không có được lòng cha mẹ, cho nên Ê-sau lại lấy vợ lần nữa, và lần này lấy vợ là con cái của Ismael, tức là cũng dòng tộc của Abraham. Chúng ta đọc ở câu 6.
Ê-sau thấy rằng ông Isaac đã chúc phúc cho Gia-cốp và sai về Bát-đan Aram để lấy vợ ở đó. Và thấy rằng khi Gia-cốp đi thì ông đã truyền: con không được cưới ai trong số con gái Canaan. Gia-cốp vâng lời cha mẹ và đi Bát-đan Aram. Ê-sau thấy rằng những người con gái Canaan không vừa ý ông Isaac cha cậu. Vậy Ê-sau đến nhà ông Ít-ma-ên, và ngoài những người vợ đã có, cậu lại cưới thêm cô Ma-kha-lát là con gái ông Ít-ma-ên, con ông Áp-ra-ham, và là em gái ông Nơ-va-dốt.
Là chúng ta đọc ở trong cái bản gia phả của Ismael, chúng ta biết là có những cái liên hệ với nhau, và ngày xưa người ta lấy giống như người Tàu bây giờ, phía bên mẹ là họ lấy một cách tự do, về dù là phía bên mẹ vẫn là cousin, là bà con bạn gì họ có thể lấy nhau, nhưng mà bà con phía cha thì họ không có lấy. Đó là phía tục lệ người Tàu. Còn những người ngày xưa, các gia tộc của Trung Đông thì họ thường lấy bà con với nhau, và lấy bên mẹ thì họ không thành vấn đề, lấy bên cha thì chúng ta thấy cũng không có xa lắm, cũng gần gần với nhau. Chẳng hạn như bà Rebecca là thuộc vai cháu rồi, vai cháu của ông Isaac rồi, nhưng mà trong cái bà con với nhau họ sẵn sàng kết hôn với nhau. Dĩ nhiên thời đại của chúng ta, cái nền luân lý không có chấp nhận những điều đó, nhưng mà ngày xưa họ lấy trong gia tộc với nhau là thường xuyên, và họ tin với nhau khi mà lấy trong gia tộc với nhau. Rồi trong cái câu chuyện kế tiếp, mà khi trên đường đi về ở phía miền Kharan, đi về phía Bắc, thì có một giấc mơ đặc biệt mà ông Gia-cốp đã thấy, và cái giấc mơ đó nói tới chính Chúa Giê-xu Kitô là cái thang nối từ dưới đất lên trời. Ngài là trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Xin mời đọc cái câu 10.
Gia-cốp ra khỏi Bơ-e-xe-va và đi về Kharan. Cậu đến một nơi kia và nghỉ đêm tại đó vì mặt trời đã lặn. Cậu lấy một hòn đá ở nơi đó để gối đầu và nằm ngủ ở đó. Cậu chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất. Đầu thang chạm tới trời. Trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. Và kìa, Đức Chúa đứng bên trên thang mà phán: ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của Abraham, tổ phụ ngươi, và là Thiên Chúa của Isaac, đất ngươi đang nằm. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi. Dòng dõi ngươi sẽ nhiều như bụi trên đất. Ngươi sẽ lan tràn ra khắp đông tây nam bắc. Nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Này, ta ở với ngươi, ngươi đi bất cứ nơi nào, ta sẽ gìn giữ ngươi, và ta sẽ đưa ngươi về đất này, vì ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi ta hoàn thành điều ta đã phán với ngươi. Gia-cốp tỉnh giấc và nói: quả thật, có Đức Chúa ở nơi này mà tôi không biết. Cậu phát sợ và nói: nơi này đáng sợ thay, đây là nhà của Thiên Chúa, là cửa trời, chứ không phải là gì khác. Sáng hôm sau, Gia-cốp dậy sớm, lấy hòn đá cậu đã gối đầu, dựng lên làm trụ, và đổ dầu lên đầu trụ. Cậu đặt tên cho nơi đó là Bết-ên. Trước đó, tên thành ấy là Lút. Gia-cốp khấn rằng: nếu Thiên Chúa ở với tôi và giữ gìn tôi trong chuyến đi tôi đang thực hiện, nếu người ban cho tôi bánh ăn áo mặc, nếu tôi được trở về nhà cha tôi bình an, thì Đức Chúa sẽ là Thiên Chúa của tôi. Hòn đá này là hòn đá tôi đã dựng lên làm trụ, sẽ là nhà của Thiên Chúa. Và lạy Chúa, mọi sự Ngài ban cho con sẽ dâng cho Ngài 1/10.
Đó là từ cái câu chuyện này, Gia-cóp đã dâng cái 1/10 những tài sản của mình, những cái gì mình thu lượm được cho Chúa. Và cái thói quen đó, hôm nay trong giáo hội cũng như giáo hội Tin Lành đều dâng lên cho Chúa. 1/10 đầu tiên là của Chúa, dâng lên cho Chúa của đầu mùa. Rồi phần còn lại, 90% còn lại, mình mới chi phí cho những cái trong đời sống của hàng ngày của mình. Vì họ ưu tiên một là tất cả là của Chúa cho nên cảm tạ Chúa bằng việc họ dâng cúng đúng 1/10 những gì mà họ thu lượm được. Và qua câu chuyện này, trong Phúc Âm Thánh Gioan chương thứ nhất câu 51 á, thì chính Chúa Giêsu cũng nói, chính Chúa là cái thang duy nhất nối kết giữa đất và trời. Chúa là đứng trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Và chúng ta kết thúc cái bài học thứ 11 hôm nay ở đây.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Tình yêu Chúa biên đổi đời con, tình yêu Chúa thắp sáng hồn con, dìu dắt con trên đường công chính, bổ sức cho con thêm niềm tin. Ngọt ngào ngất ngây vì Chúa cho tim con nồng say, ôm ấp con bình yên tháng ngày. Biên đổi đời con, Chúa ơi xin Ngài biến đổi, cho lòng con ngày thêm sáng trong. Biên đổi đời con, trở nên đuốc sáng soi giờ cuộc đời, làm bên môi ướp mặn trần gian. Tình yêu Chúa vì như dòng sông, tình yêu Chúa có ai hiểu chân, tình ngất cao dâng trào lớp sông, từ núi non reo vang trùng dương. Tình Ngài sáng trong, từ ánh trăng đêm thu dịu êm, tỏa sáng xuyên ngàn muôn cõi. Biên đổi đời con, Chúa ơi xin Ngài biến đổi, cho lòng con ngày thêm sáng trong. Biên đổi đời con, trở nên đuốc sáng soi giờ cuộc đời, làm bên môi ướp mặn trần gian. Tình yêu Chúa biên đổi đời con, tình yêu Chúa thánh hóa lòng con, Ngài đến đây cho hồn đổi mới, để trái tim sáng lên niềm vui. Mọi điều lắng lo rồi sẽ qua như mây vụt bay, vì Chúa luôn dìu con tháng ngày. biến đổi đời con. Chúa ơi xin Ngài biến đổi cho lòng con ngày thêm sáng trong. Biến đổi đời con trở nên đuốc sáng soi giữa cuộc đời, làm bên môi ướp mặn trần gian. Biến đổi đời con, Chúa ơi xin Ngài biến đổi cho lòng con ngày thêm sáng trong. Biến đổi đời con trở nên đuốc sáng soi giữa cuộc đời, làm bên muôn ướp mặn trần gian.